Trắng năm 2020 đang nóng lên từng ngày. Truyền thông làm phương tiện bản lề trong chiến dịch tranh cử, trong đó âm nhạc không thể nằm ngoài chiến lược truyền thông. Ý tưởng cốt lõi là truyền tải được thông điệp chính trị qua các ca khúc và tận dụng được lượng fan trung thành bỏ phiếu. Hãy cùng điểm lại danh sách nhạc đã và đang được lựa chọn trong vòng 30 năm qua. Mọi thứ đều có tính thời điểm và một bài hát được ưa thích, hâm mộ đều có lý do riêng. Vì thế mỗi ca khúc thường chỉ sử dụng một lần duy nhất trong chiến dịch tranh cử và rất hiếm khi để tua lại trong đợt tái tranh cử. Mỗi chiến dịch đều cần những thông điệp mới mẻ, phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội diễn biến phức tạp như ở xứ sở cờ hoa. Trong năm 2008, chiến dịch của ông Obama gắn với bản nhạc soul Sigh Seal Delivers I'm Yours của nam danh ca da màu Stevie Wonder, một ca khúc vui nhộn hào hứng về ca từ Sigh Seal Delivers I'm Yours, Here I am baby, you got my futures in your hands, hãy ký niêm phong và chuyển nó đi, tôi đã thuộc về bạn. Cả tương lai của tôi nằm trong tay bạn. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry.
Hết nhiệm kỳ đầu tiên của Obama, cuộc khủng hoảng tài chính khởi nguồn từ Mỹ năm 2008 đã lan rộng toàn cầu, gây ra suy thoái nghiêm trọng. Cả khúc vui nhộn của Steve Wonder không còn phù hợp với bối cảnh xã hội lúc này.
Khi tái tranh cử năm 2012, Đảng Dân Chủ của ông Obama đã sử dụng ca khúc sâu sắc hơn We Take Care of Our Own, chúng ta tự chăm lo của bản thân mình, của ngôi sao nhạc rock Bruce Springsteen. Bài hát khắc họa con người trở nên khô khan, lạnh lùng hơn và không còn sẵn lòng giúp đỡ nhau sau những năm kinh tế trở nên khó khăn. Tôi đã từng ngã vào những trái tim nhân hậu giờ đã hóa đá. Những con đường mang tên thiện chí đều khô cạn như những bộ xương khô. We take care. Tuy nhiên phần điệp khúc lại có phần lạc quan tươi sáng hơn với giấc mơ Mỹ. Bất cứ khi nào lá quốc kỳ tiếp tục tung bay, chúng ta sẽ tự chăm lo cho bản thân mình. Thông điệp này khá phù hợp và khơi gợi đến trọng tâm cải cách hệ thống y tế Obamacare do đảng của ông Obama đề xuất. Phải chăng hiệu ứng lan tỏa của âm nhạc sẽ nâng tầm thông điệp tranh cử của ứng viên? Ngoài ra, chuyện cũ người mới tai được xem là khá bình thường khi hai ứng cử viên khác nhau có thể khai thác cùng một ca khúc, miễn là khác thời điểm. Đơn cử như ca khúc Only in America chỉ có ở nước Mỹ do bộ đôi country Brooks and Dunn thể hiện lọt vào mắt xanh của ông George Bush con lúc đó trong chiến dịch tranh cử năm 2000. Ca khúc này cũng được ứng cử viên Dick Cheney chọn năm 2004 và thậm chí cả chiến dịch của Tổng thống Barack Obama sử dụng năm 2008 mặc dù không phải là ca khúc chủ đạo. One could end up going to prison. One just might be president. Only in America, dreaming in red, white and blue. Only in America, where we dream as big as we want to. Các chính trị gia Hoa Kỳ khá ưa thích các khúc rock với các thể loại đa dạng từ folk rock nhẹ nhàng của Fleetwood Mac cho đến punk rock hay rock and roll của nhóm Rolling Stone hay Neil Young. Cho dù thể loại nào thì nội dung bài hát phải hợp tông và cùng màu với thông điệp tranh cử của các chính trị gia. Tuy nhiên, một số ứng viên lại có những lựa chọn khác thường. Ví dụ như ứng cử viên Đảng Cộng Hòa John McCain, người qua đời năm 2008 vì bệnh ung thư não, đã chọn một ca khúc của Abba, Take a Chance on Me, năm 2008. Ông tự nhận mình là một fan ruột của nhóm Abba với ca từ vui nhộn hơn là thông điệp chính trị. Honey, I'm still free, take a chance on me, gonna do my very best. Em yêu, anh vẫn còn tự do, hãy trao cho anh một cơ hội, anh sẽ làm tốt nhất có thể. Ca khúc này khiến ông trở nên nhẹ cân trước các đối thủ tiềm năng với câu hỏi xoáy, anh có gì để mất không? Và Ở một khía cạnh khác, sinh ra trong một gia đình giàu có, nghị sĩ John Kerry tham gia tranh cử năm 2004 với ca khúc Fortunate Son, chàng trai may mắn của nhóm rock CCR thập niên 70. Đây là một ca khúc phản chiến vào thời điểm chiến tranh Việt Nam, điệp khúc nhấn mạnh it ain't me, I ain't no millionaire son, no. Không phải là tôi không phải là con nhà triệu phú. Sự thất bại của John Kerry, đảng Dân Chủ với ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng Hòa George Bush có thể lý giải phần nào từ việc lựa chọn không hợp lý phần âm nhạc. Bài hát nhấn mạnh một thành tích quá khứ tham gia quân đội của John Kerry hơn là một thông điệp hành động cho tương lai. Độ thú vị khác thì các chính trị gia nước Mỹ dường như đều yêu mến nghệ sĩ Tom Petty và các ca khúc của ông. Tom Petty là một nhạc sĩ ca sĩ kiêm guitar chính của nhóm rock Tom Petty và And the Heartbreakers. Ông sinh năm 1950 và qua đời năm 2017 do sử dụng thuốc kê đơn quá liều. Âm nhạc của Tom Petty có giai điệu giản dị nhưng khá cuốn hút, tiết tấu vừa phải và đặc biệt là tính nội dung sâu sắc. Không quá ngạc nhiên khi ứng cử viên đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton đã sử dụng American Girl, cô gái Mỹ, trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Về phía đảng Cộng Hòa, George Bush con và kể cả Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng khá mê bản nhạc I Won't Back Down, tôi sẽ không lùi bước. Âm nhạc của Tom Petty vẫn tiếp tục vang lên trong chiến dịch tranh cử của Bush và Trump sau 4 năm. Tôi hiểu rõ đúng sai, tôi chỉ có một cuộc đời. Thế giới này đã đẩy tôi đi xa khắp nơi, nhưng tôi vẫn đứng vững và sẽ không bao giờ lùi bước.
Bản quyền trở nên khá căng thẳng nếu chiến dịch tranh cử sử dụng ca khúc thiếu sự đồng thuận của tác giả đơn cử, như Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đối mặt với liên tiếp các vụ kiện tụng liên quan tới bản quyền âm nhạc.
Ông từng thành công trong chiến dịch tranh cử năm 2016 với ca khúc rock sôi động của Neil Young, Rocking in the Free World, dung chuyển thế giới tự do. Mới đây Neil Young đã chính thức kiện Trump về sử dụng các bài hát trái phép, đồng thời đòi bồi thường với số tiền tổng là 150.000 đô la Mỹ. Chi tiết khá thú vị là Neil Young đã phớt lờ việc kiện tụng trong suốt quá trình đổi quốc tịch từ Canada sang Mỹ trong vòng 5 năm. Nhưng sau chuyến dịch của ông Trump tại Tulsa, Oklahoma và núi Rushmore, Young giờ đây đã trở thành công dân Mỹ mới chính thức khởi kiện. Không chỉ riêng Young, nhóm rock lừng lẫy The Rolling Stones cũng lên tiếng cáo buộc ông Trump sử dụng âm nhạc khi chưa được sự chấp thuận. Chiến dịch của ông Trump đã sử dụng bản hit lừng lẫy You Can't Always Get What You Want, bạn không dễ dàng có những thứ bạn muốn, tại Oklahoma và trước đó trong đợt tranh cử năm 2016. Nhóm này không ủng hộ Trump và kể cả gia đình nghệ sĩ Tom Petty cho rằng ca khúc của Petty không phù hợp với màu sắc chính trị của Trump. Cuộc đua gay cấn giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn chưa có hồi kết giữa hai ứng cử viên nặng ký là Joe Biden và Donald Trump. Bên cạnh đó là cuộc đua về âm nhạc cũng tỏ ra không hề thua kém với nhiều bài học nhãn tiền về sự lựa chọn không phù hợp. Để giải một bài toán khó về âm nhạc, luôn cần sự kiên nhẫn và một giác quan nhạy bén. Yeah, and the soul, hurt your teeth, and the reception.